Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời toàn thể hội thảo lắng nghe hai tham luận quan trọng. Một, tham luận của Hòa thượng Thích Viên Minh, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham luận thứ hai là Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Trung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo tại Trường Khoa học Xã hội Nhân văn. Chúng con thành tâm cung thỉnh Ngài Hòa thượng Thích Viên Minh, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoan hỷ đọc tham luận của đại thi toàn thể. Chúng con xin cung kính và thờ.
Thôi. Thứ nhất là sở dĩ được gọi là giám lưu vĩnh là để phân biệt với là Phật giáo phát triển. Bởi vì thực ra trong Phật giáo chúng ta chỉ có hai phần thôi, tức là Phật giáo hai cái phương hướng, đó là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển. Thì cái từ và Phật giáo nguyên thủy đó, theo tôi cũng là xuất hiện sau. Trước đó là không có cái từ Phật giáo nguyên thủy mà không biết là đó là không biết gọi là cái gì. Nhưng mà tôi làm phép là đặt cái tên đó là đạo Phật nguyên thủy. Cái từ đạo Phật có thể là nhiều thì theo người khác, nhưng mà theo tôi thì đạo Phật có nghĩa là cái này, đạo chân lý và Phật là giác ngộ. Vì vậy cho nên đó, cái thời Đức Phật, Phật là cái bậc giác ngộ và ngài giác ngộ chân lý và ngài chỉ khai thị, tức là ngài chỉ cái chân lý ra cho ai có thể thấy ra. Vì vậy cho nên đó, lúc đó chỉ có giác ngộ chân lý thôi. Hầu hết những cái bài kinh được ghi lại của Tam Tạng đều là những khai thị của Đức Phật với một số hội chúng hoặc là một cá nhân nào đó đến gặp Đức Phật và ngài chỉ ra sự thật cho người đó nhận người đó thấy. Và có những người khi Đức Phật ngài chỉ nói một câu kệ thôi là người đó đã giác ngộ chân lý. Vì vậy cho nên đó, cái thời đó cũng phải là một cái thời mà mang tính tôn giáo có tổ chức. Vì vậy cho nên cái từ Phật giáo đã xuất hiện, theo tôi nghĩ là từ Phật giáo xuất hiện về sau, bởi vì thế này, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là một cái đạo Phật đầu tiên là một đạo Phật nguyên thủy. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á thì để bảo tồn lại những cái lời Phật dạy, cho nên các vị thành tăng mới là kết thúc Tam Tạng lần thứ nhất 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì có thể nói là ngày nay người ta công nhận rằng là cái lần kết tập Tam Tạng thứ nhất đó là trung thực nhất đối với những lời dạy Đức Phật. Tức là trung thực được bao nhiêu phần trăm thì cái đó không biết, nhưng mà đó là cái nội dung mà trung thực nhất. Và từ đó về sau Phật giáo là có hai phương hướng, một là bảo tồn lại cái những gì mà đã được kết tập Tam Tạng trong lần thứ nhất, và khuyên hướng mà 100 năm đến 200 năm về sau, từ 100 năm đến 200 năm về sau thì mới bắt đầu có những cái tư tưởng phát triển. Thì cái lúc đầu là phát triển còn chưa phải là phát triển nhiều, nghĩa là chỉ là giải thích một số điểm ở trong cái Tam Tạng kinh điển mà đã được kết tập 3 tháng sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Vì vậy cho nên đó, là bắt đầu có một số cái tư tưởng giải thích mới về đạo Phật. Và đến 200 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì là có trên 20 cái hệ tư tưởng khác nhau giải thích về đạo Phật. Nhưng mà lúc bây giờ đó, mình nói rằng là vẫn còn là giữ nguyên cái bản sắc Phật giáo là chính, Phật giáo nguyên thủy là chính. Nhưng mà chỉ có khác biệt một số những cái tư tưởng nhỏ thôi. Đến 600 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì bắt đầu đại thừa mới là xuất hiện, với là cái đầu tiên là bộ Vạn Minh với đại thừa có ý luận, và sau đó là các những vị tổ nổi tiếng đã viết rất nhiều những điểm nổi tiếng của đại thừa sau này. Như vậy chúng ta thấy là có hai cái khuynh hướng rõ rệt. Một khuynh hướng là bảo vệ, bảo nguyên cái lời dạy của Đức Phật trong cái thời kết tập lần thứ nhất. Và cũng chính vì vậy cho nên từ Phật giáo gây ra là Phật giáo, có nghĩa là lời dạy của Đức Phật. Hồi xưa thì lời dạy của Đức Phật là phù thôi, Bởi vì Đức Phật Ngài chỉ thật vào từ thật, thì người nghe đó là giác ngộ vào từ thật đó. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật trong chính thời Đức Phật lại là không quan trọng, mà chính sự thật mới là quan trọng. Nhưng mà trong khi mà Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn rồi đó, thì lời dạy lúc đó trở thành quan trọng. Cho nên chúng ta mới gọi là Phật giáo, bởi vì là Phật giáo có nghĩa là cái lời dạy của Đức Phật Uttasasana. Uttasasana là lời dạy, Uttasasana là Phật giáo. Như vậy Phật giáo thì mới là có Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển, và Phật giáo phát triển mới là có phát triển thời kỳ nguyên tiểu thừa và phát triển thời kỳ đại thừa, và sau này có rất nhiều tông phái khác nữa, thậm chí là tối thượng thừa hay là kim cang thừa nữa. Tức là nói chung là thì trong sự phát triển đó thực ra cái cốt lõi vẫn là giống nhau, chỉ có những cái phần mà một số phần phát triển khác thôi, chứ còn cái cốt lõi vẫn giống nhau. Vì vậy cho nên đó, ở đây chỉ có cái từ nguyên thủy, và chỉ có nghĩa là bảo tồn lại những gì mà cái lần kết tập đảng đầu tiên đã được ghi lại. Và phát triển tức là từ như học thường trước là phải nói là từ cái đầu tiên đó, và sau này đó các tông phái từ nhiều thừa cho đến này thừa là các tông phái khác là dựa trên cái nền tảng này để mà phát triển. Bây giờ cái điểm quan trọng, tôi cho là điểm quan trọng nhất trong cái phát triển này đó, đó là bản sắc của cái nguyên thủy. Thì trong cái bản sắc của Phật giáo nguyên thủy này ấy, là có một cái đặc biệt được ghi lại ở trong tâm tạng ấy, là khi Bồ Tát đắc sinh thì Ngài có tuyên bố một cái câu nói mà bên Do đó thì người ta nói là thiên thượng thiên hạ nhưng đã là tốt, nhưng mà thực ra trong tâm tạng Pali liên thì ghi rất rõ. Chúng ta làm có liên đó là từ mình là tối thượng của thế gian, từ mình là tối tôn của thế gian, từ mình là tối thắng của thế gian, đây là lần sinh cuối cùng, từ nay không còn sinh nữa. Cái câu này đó có một nghĩa rất là rõ ràng, bởi vì trước khi Phật ra đời đó, hầu hết các tôn giáo là dựa vào thần linh, đa phần là đa thần giáo hay là nhất thiết hóa, hoặc là có những cái triết lý như thế là tu luyện sự cái tiếng ngã để trở thành đại ngã chẳng hạn. Thì trong lúc đó thì Đức Phật Ngài lại là không có hướng ngoài để mà tìm cầu bất kỳ một cái lý tưởng cao siêu nào, mà Đức Phật Ngài nói là cái chân lý, cái mà tối thượng là hơn đến chính mình, phải trở về với chính mình. Toàn bộ xuyên suốt cái tam tạng kinh điển của Đức Phật đó, từ giáo từ cái những lời dạy cho đến những cái cách thực hành đều là trở về với chính mình. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng là ở đây nên một chúng sanh nó có một cái tâm nó rất là thanh tịnh trong sáng, cái tâm đó là Pavasarachitta. Và bởi vì do duyên với cái ngoại cảnh rồi nó phát sinh ra những cái tư tưởng, và mình chấp vào những tư tưởng đó mà nó trở thành cái bản ngã, và từ cái bản ngã đó mà có sinh ra tạo nghiệp của chúng hồi sinh tưởng. Cho nên đó là cái chính là phải trở về lại với cái bản tâm. Và sau này khi mà Đức Phật Ngài đắc đạo quả rồi thì Ngài lại dạy như thế này: từ mình nương tựa mình, không nương tựa ai khác. Khi từ mình trong sạch là chỗ nương có được. Tức là Ngài Phật xác định là trở về với cái từ tánh vốn là tánh tình ở nơi mọi người. Mà Ngài dạy là từ mình đó, làm việc ác nên tự mình ô nhiễm, tự mình làm điều lành, nên tự mình thanh tịnh. Từ tình, từ nhiễm ô, không ai tình sai được. Đó là cái đặc điểm của Phật giáo Nguyên Thủy. Bởi vì sau này đó, thì có những cái tông phái phát hiện là đưa cửa vào cái bên ngoài. Vì vậy cho nên đó, là cái giáo lý Nguyên Thủy đó, là Đức Phật Ngài nhấn mạnh thực hiện là thấp về với chính mình. Khi mà mình thanh tịnh được thân khẩu ý và trở về với cái bản thân thanh tịnh thì lúc đó chính là giác ngộ, là giác có cái bản. Còn cái điểm thứ ba thì các vị cũng đã vừa nói, ví dụ hòa thượng Thiền Tâm, hòa thượng Ý Quảng và thượng tọa Thích Nhật Từ đã trình bày về cái Phật giáo Nguyên Thủy ở trong cái sự phát triển của về văn hóa, về xã hội, về nhiều mặt trong các nước, nhất là các nước ở Đông Nam Á, cho nên là gọi là Phật giáo Nam Tông. Thì đại đa thì cũng có thì thời gian, cho nên tôi chỉ trình bày đại khái một vài cái nét về Phật giáo và nhưng thứ nhất là cái cốt lõi của Phật giáo Nguyên Thủy. Xin cảm ơn quý vị đã